khi mà có ai nói hoặc làm cái điều gì trái ý họ, như chúng ta quen suy nghĩ cái việc đó phải làm như vậy mới đúng, rồi có người nào phản đối thì đó là sai rồi, thì giận không? Chắc là không tha. Kể cả trong gia đình, nhiều khi vợ chồng cãi lộn nhau cũng tại cái đó đó. Chồng nói thế này là phải, vợ nói ngược lại chưa phải, hay là cãi lộn. Như vậy thì quý vị nghĩ cái phải, cái quấy nó có chân lý chưa? Có chân lý chưa? Cái phải của mình thấy và cái phải của người khác thấy nó có giống nhau không? Như vậy mà mình bắt người ta phải chấp nhận cái mình thấy phải, mà không chấp nhận cái mình nổi tức lên. Đó. Bây giờ tôi nói chuyện hết sức là gần. Cái phải cái quấy ở Việt Nam mình ngày xưa quen theo cái luật lệ của Pháp, ra đường cái mình đi bên tay phải, nếu mà chạy bên tay phải thì ta nói là đúng, đúng luật đó, phải. Mà nếu đem cái phải đó là ứng dụng bên Anh, bên Mỹ thì sao? Bên Anh, bên Mỹ nó đi tay trái không? Rồi như vậy thì ai phải? Như vậy thì mình ở đây phải với mình, với cái tập tục này. Còn ở nơi khác có cái phải khác, mà mình lại lấy cái phải của mình bắt người khác phải nghe theo thì tức cười, phải không? Thấy vô lý. Còn thêm một chuyện nữa, như vừa rồi tôi đi Mỹ thì có mấy Phật tử lại ngồi nói chuyện, tôi cười. Thì những anh em đó họ nói rằng ở bên này á, nếu khi dọn cơm ăn trong nhà có cha, có mẹ, có ông bà, nhưng mà mấy đứa nhỏ trèo lại ngồi trước, ngồi trước rồi cha mẹ ông bà lại ngồi sau. Còn ở bên Việt Nam mình thì sao? Nếu mà dọn ra nghiêm chỉnh thì phải mời ông bà trước, rồi tới cha mẹ, thì sau mới tới con cháu. Như vậy đó thành chịu. Mà nếu mấy đứa nhỏ trèo lên ngồi trước thì tát tay liền, phải không? Như vậy thì ai trúng? Như vậy thì mỗi nơi có một cái tập tục riêng biệt, nó chỉ có giá trị ở một nơi đó thôi, chứ không phải giá trị muôn đời. Mà mình lại cứ cố chấp vào đó là phải. Thì nói cho hết tình, thì quý vị nhớ Đức Khổng Tử hồi xưa chúng ta tôn sùng, tổ tiên mình cũng tôn sùng là bậc thánh. Bây giờ nếu ngài còn sống chắc ngài cũng buồn. Ngài nói mấy người phụ nữ phải làm sao? Phải khuê môn bất xuất, tức là phải ở trong phòng kín chứ không được ra ngoài. Rồi ngài bảo làm sao? Tam tùng tứ đức, tại gia tùng phụ, xuất giá tùng phu, phu tử tùng tử. Bây giờ mấy cô chịu không? Như vậy thì tức như ngài còn sống chắc ngài cũng buồn lắm. Những cái gì ngài đề ra bây giờ tôi không thèm nghe. Bây giờ thì con gái đi làm như đàn ông, đi tứ tung hết thì đâu có phê môn nữa. Rồi bây giờ thì chồng mà chết thì bắt phải theo con. Con bây giờ thì nó đâu có quyền với mẹ được, nghĩa là mẹ muốn làm gì làm chứ con đâu có cả. Thì như vậy mới thấy rằng những cái điều mà hồi xưa chúng ta coi như là mực thước cho cuộc sống bây giờ khác hết trơn. Chứ vậy thì lẽ phải ở chỗ nào? Vậy mà chúng ta cứ đặt lẽ phải rồi bắt người này theo, bắt người kia theo. Cho nên tôi nói một câu mà trong kinh Phật dạy hết sức là chí lý. Đức Phật dạy rằng người biết tôn trọng chân lý là mình nghĩ điều gì thì nói rằng đây là cái nghĩ của tôi, đừng thêm chữ đúng. Còn người khác nghĩ điều gì, họ cũng nói đây là cái nghĩ của tôi, không đúng, không có nói thêm chữ đúng, thì có cãi lộn không? Đó là tôn trọng sinh lý. Mình có quyền nghĩ thế này, người kia có quyền nghĩ thế kia, chứ làm sao bắt họ nghĩ giống mình. Mà nghĩ không giống mình thì cái mình bắt họ đó là không biết tôn trọng chân lý. Mà nếu quý vị thấy ứng dụng câu đó vào cuộc sống, vào gia đình thì đẹp biết bao nhiêu. Người chồng nghĩ thế này thì nói à, đây là anh nghĩ thế này. Người vợ nghĩ thế kia, đây là cái nghĩ của em, em nghĩ thế kia. Thôi, không ai nói đúng hết thì có cãi không? Thì êm quá, à, đó ai cũng có quyền nghĩ. Nhưng mà chuyện đúng sai đó thì đừng có kết thúc gấp, để là sau thời gian coi cái mình đề ra đó nó có hợp lý, nó được kết quả hay không. Thì như vậy là cái sống biết tôn trọng nhau. Nhưng bây giờ chúng ta sống hơi độc tài, mà độc tài nhiều nữa chứ, phải không? Người chồng nói cái gì cho là đúng rồi, vợ cãi cái này thì có chuyện. Ngược lại, vợ cho cái gì đó là hay rồi chồng cãi cũng có chuyện. Bởi vậy cho nên rồi bất hòa mãi, không biết tôn trọng nhau. Đó là cái lẽ sống mà chúng ta không có nắm vững, không có biết rõ. Như vậy thì trong cuộc sống này cần phải có cái trí tuệ hiểu đúng đạo lý của Phật dạy. Mà trí tuệ đó nó giúp cho chúng ta một cuộc sống rất là an bình mà đúng với cái lẽ thật. Còn nếu chúng ta sống mà không có được cái trí tuệ đó thì đời sống của chúng ta nhiều khi nó bị bóp chẹt ở trong một cái khuôn, ở khuôn nào đó, rồi chúng ta khổ sở hoài. Có nhiều người sống ở trong cõi đời này mà luôn luôn là bất mãn, chán cái này, chê cái kia hoài, thì sống sao được. Chúng ta phải biết tất cả cuộc sống đều là bao dung, đều là tha thứ, đều là hòa hợp với nhau. Sống cho vui, sống cho đẹp, chứ không phải sống mà hận thù oán ghét. Như vậy đó là biết tu. Dù trong đạo mà người này ghét người kia, người kia không ưa người nọ, hay phái này chống phái kia, thì đó còn đạo không? Nó là trái với đạo rồi. Bởi vậy cho nên chúng ta tu thì có quyền huynh đó họ nặng lòng tin thì có quyền họ tu tịnh độ. Huynh kia họ thích quyền bí thì họ có quyền tu mật tông. Huynh nọ họ thích lý trí, tự họ xét, họ tìm cái lẽ thật ở nơi mình thì họ có quyền tu thiền. Ai cũng có quyền hết. Mình làm cái của mình cho đến nơi đến chốn là tốt. Người khác họ làm cái của họ mà đến nơi đến chốn là tốt. Bởi vậy ai nói tu môn nào, mình chỉ cần khuyên một câu: à, huynh tu thiền hả? Ráng tu cho đến nơi nghe. Còn nếu huynh tu tịnh độ hả? À, phải ráng tu cho đến nơi. Huynh tu mật cũng phải ráng tu cho đến nơi. Thì như vậy thì cuộc sống nó đẹp làm sao, đạo lý nó quý làm sao. Chứ còn cái này mình tu chưa tới đâu hết mà thấy người khác khác mình á, cái thì phản đối, chống cự, thì cái đó bản thân mình chưa xong mà lại chê người khác, trách người khác, thì có hợp lý hay không? Đó là không hợp lý. Cho nên chúng tôi muốn tất cả, từ ở trong nhà đạo là người tu cho đến ở ngoài đời các Phật tử, ai ai cũng thấy rõ được cái ý nghĩa bao dung rộng rãi của Đức Phật, và thấy được cái lẽ thật mà Đức Phật đã chỉ cho mình. Đừng nên lầm, đừng nên sai, thì đó là cái tu đúng, cái tu hay. Chứ còn mình chê người này trách người kia, rốt cuộc mình cũng tới đâu hết. Thì như vậy cái chê trách còn có nghĩa lý gì? Đó là cái ý nghĩa tôi muốn nói. Phật pháp cứu cánh là một, nhưng mà phương tiện thì rất nhiều, đó. Mà mình đừng vì cái phương tiện khác mà mình lại chê trách người ta. À, quý vị có nhớ trong kinh Phật, Phật nói pháp của Phật dạy giống như cái gì không? Pháp Phật dạy giống như cái bè đưa người qua sông. Khi lên tới bờ thì bỏ chiếc bè, phải không? Như phương thuốc dạy người uống trị bệnh, khi bệnh lành thì thuốc phải bỏ. Đó. Nếu bệnh lành mà cứ uống thêm hoài thì sao? Thì thuốc trở thành bệnh. Rồi như ngón tay chỉ mặt trăng, nghĩa là không thấy mặt trăng, nhờ ngón tay chỉ mình nương đó mình thấy mặt trăng. Thấy mặt trăng rồi thì phải bỏ ngón tay. Như vậy pháp của Phật không nên chấp tùy bệnh mà cho thuốc. Mà nếu mình biết vậy rồi thì ai uống thuốc nào lành bệnh thì mình cũng mừng giùm họ thôi, chứ đừng bắt uống thuốc của tôi thì mới được, uống thuốc khác không được, cái đó bậy lắm, sai lắm, không đúng với tinh thần của đạo Phật. Thì như vậy hôm nay tôi gặp được chư tăng chư ni và Phật tử ở tại chùa này và có ít lời nói để cho quý vị hiểu được cái chủ yếu của đạo Phật cho quý vị ứng dụng tu. Và mong tất cả quý vị nghe rồi nghĩ kỹ, nếu có lợi thì nên ứng dụng tu, thì đó là chúng ta khéo tu, chúng ta biết tìm cái lẽ phải, điều hay để cho cuộc sống mình tốt đẹp. Còn nếu tôi nói sai thôi quý vị bỏ qua, đừng có phiền. Đó là lời tôi nhắc nhở. Vậy buổi nói chuyện hôm nay tới đây là hết. Trước khi hết thì quý vị chắp tay hồi hướng chúng tôi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành